Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 11 qua chủ đề Đức Thánh Linh và Ân Tứ phần 2. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng lên Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con. Chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, nhờ người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ chúng ta sẽ dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là bài Tiếng Hát Của Tôi và tiếp theo là Trong Diệu Kỳ Và Ngợi Ca.
Tôi từng vui nếm trước phước vinh sinh vui ngày mai tôi sẽ gặp mặt Ngài, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về tìm riêng Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về tìm riêng Thiên Chúa. Bao nỗi khổ đau sẽ không còn và Ngài đưa ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 11 qua chủ đề Đức Thánh Linh và Ân Tứ phần 2. Xin mỗi người chúng ta thầm nguyện để Đức Thánh Linh khai mở tâm trí, soi sáng tâm linh và ban cho chúng ta tấm lòng đơn sơ khiêm nhu tiếp nhận lời Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 11, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Có các ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh bày tỏ trong mỗi người để mọi người đều được ích chung. Người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, người kia cũng nhờ Đức Thánh Linh được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người này được đức tin, cũng bởi cùng Đức Thánh Linh ấy, cho người kia được ơn chữa tật bệnh. Người được làm phép lạ, người được nói tiên tri, người được phân biệt các thần, người được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát ân tứ riêng cho mỗi người. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 11. Trong chương trình trước, chúng ta đã nói tổng quát về Đức Thánh Linh và ân tứ, nhấn mạnh đến tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người để đem lại sự hoán cải và tân sinh. Sau đó, cơ đốc nhân còn được Đức Thánh Linh trợ giúp, soi sáng, hướng dẫn, ban ân tứ trong nhiều lĩnh vực để có thể sống cuộc đời tín nhân hữu dụng trong hội thánh. Thứ nhất, Đức Thánh Linh ban năng lực thiêng liêng để cơ đốc nhân có thể sống cuộc đời đắc thắng, hữu ích, có kết quả như lời Chúa đoan chắc. Quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Đó là theo Phúc Âm Giăng, chương 14, câu 12. Thứ hai, Đức Thánh Linh cư trú ngay trong lòng tín hữu, cho nên Ngài có thể trợ giúp hữu hiệu trong mọi thời điểm và mọi tình huống. Phúc Âm Giăng, chương 14, câu 16-17 ghi lại lời Chúa Giê-xu cho biết, Đức Thánh Linh sẽ ngự vào cư trú vĩnh viễn trong lòng tín nhân. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Đó là Phúc Âm Giăng chương 14 câu 16-17. Cơ đốc nhân biết có Đức Thánh Linh ở trong mình không chỉ biết bằng xúc cảm như một số người chủ trương, dù rằng Đức Thánh Linh có thể ban xúc cảm như vui mừng, bình an. Vì chúng ta cần nhớ rằng, tác động từ nhiều nguồn khác cũng có thể cho chúng ta xúc cảm tương tự rất khó phân biệt. Vì thế, bằng cớ chắc chắn nhất về sự kiện Đức Thánh Linh cư trú trong tín nhân, không phải là xúc cảm, nhưng là lời hứa chân thật và thành tín của Chúa trong Kinh Thánh. Đức tin đặt nơi lời Chúa hứa giúp cho chúng ta biết chắc Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta, dù chúng ta có cảm thấy hay không. Nói cách khác, lời hứa của Chúa với đức tin nơi lời hứa đó chính là bằng chứng Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng tín nhân. Đức tin thật là đức tin sống. Đức tin sống tăng trưởng trở nên mạnh mẽ, ảnh hưởng lan rộng đến các quan năng khác trong chúng ta như tình cảm, lý trí, ý chí. Và nhờ đó, ý thức về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống trở thành một thực tại có thể cảm nhận được dễ dàng. Với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống, cơ đốc nhân sẽ được thôi thúc hướng về các nhu cầu tâm linh, khao khát Chúa, khao khát lời Chúa, sung sướng được thờ phượng Chúa, được nghe lời Chúa, mong muốn gần gũi và tương giao với các con cái Chúa. Có thể nói tất cả những thôi thúc nêu trên là ảnh hưởng tác động của Đức Thánh Linh trong lòng cơ đốc nhân. Thứ ba, trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 26, Chúa Giê-xu cũng dạy các môn đệ về vai trò giáo huấn của Đức Thánh Linh. Ngài bảo rằng, đứng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Bây giờ chúng ta nói đến sự trợ giúp thứ tư của Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân là cầu thay. Cầu thay là một trợ giúp khác của Đức Thánh Linh trong đời sống cơ đốc nhân. Cầu thay là một phương tiện kỳ diệu vô cùng hữu hiệu được Chúa ban cho con dân Ngài để trợ giúp các anh chị em trong đức tin, hỗ trợ công việc Chúa trong hội thánh và vô số các nhu cầu của mọi người trong mọi tình huống, nhất là khi ở xa hay ở ngoài khả năng và ngoài tầm tay chúng ta. Cầu thay là trợ giúp đặc biệt trong cuộc chiến tâm linh, được ví như pháo binh tầm xa trong chiến tranh để bảo vệ những đồn bót nhỏ đóng ở các địa điểm xa xôi hẻo lánh. Khi bị đe dọa tấn công, người chỉ huy cái đồn lẻ chỉ cần liên lạc xin pháo binh yểm trợ, và không lâu đạn pháo sẽ bay tới nổ ngay trên đầu địch quân và giải cứu đồn. Với sự cầu thay, chúng ta dùng lời khẩn nguyện trình dâng nan đề của anh chị em chúng ta, xin Chúa đoái thương và giải cứu. Sứ vụ cầu thay này không chỉ giúp đối tượng chúng ta cầu thay, nhưng còn giúp chính chúng ta là người cầu thay biết nhờ cậy Đức Thánh Linh để ngày càng quen biết gần gũi thân thiết với Đức Thánh Linh hơn, vì Ngài hằng lấy sự thở than không thể nói ra được cầu khẩn cho chúng ta. Mặt khác, sứ vụ cầu thay cũng đồng thời rèn tập lòng cảm thương, lòng quan tâm, giúp chúng ta càng ngày càng có tấm lòng giống như Chúa Cứu Thế, sống quên mình và sống vì người khác. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu từ khi thăng thiên, Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để cầu thay cho chúng ta. Trong Roma chương 8 câu 26-27, Sứ đồ Phao-lô cũng nói về chức vụ cầu thay của Đức Thánh Linh như sau. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta không biết sự mình phải xin để cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Đó là Roma chương 8 câu 26-27. Điều này có nghĩa là khi chúng ta để Đức Thánh Linh điều khiển và hướng dẫn, Ngài sẽ đồng công với chúng ta trong mọi lời cầu thay. Và hiển nhiên, những lời cầu thay trong tác động của Đức Thánh Linh sẽ vô cùng linh nghiệm. Trong câu 26, Sứ đồ Phao-lô cho thấy một trong những nan đề phổ thông nhất của cơ đốc nhân là không biết rõ ý muốn Chúa để cầu xin cho xứng đáng. Tuy nhiên, khi hiểu vai trò cầu thay của Đức Thánh Linh như Sứ đồ Phao-lô dạy ở trên, chúng ta sẽ thấy nhu cầu biết ý Chúa được đáp ứng thỏa đáng. Để được Đức Thánh Linh trợ giúp cầu thay, chúng ta phải quen biết Ngài và phải nhờ cậy Ngài. Với sự cầu thay của Đức Thánh Linh, ý chỉ Đức Chúa Trời sẽ được thành tựu viên mãn trong đời sống chúng ta. Thứ năm, Đức Thánh Linh cũng là đấng thánh hóa đời sống cơ đốc nhân. Thánh hóa bao gồm trong sự cứu rỗi là tiến trình biến đổi cá tính cơ đốc nhân về luân lý cũng như về tâm linh, để đời sống cơ đốc nhân trở nên thiện lành, đi đến chỗ phản ánh địa vị cao trọng trong Chúa Cứu Thế cho trần gian. Trong khi công chính hóa hay xưng công chính là tình trạng tức khắc được Đức Chúa Trời ban cho khi đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì thánh hóa là một tiến trình lâu dài đổi mới cơ đốc nhân trở nên thánh thiện tốt lành. Sứ đồ Phao-lô trình bày đầy đủ công việc này của Đức Thánh Linh trong Roma chương 8 câu 1 đến câu 17. Ý định của Đức Chúa Trời cho cơ đốc nhân là sống trong Thánh Linh. Trong Galati chương 5, Sứ đồ Phao-lô cho thấy tương phản giữa cuộc sống theo xác thịt và cuộc sống theo Thánh Linh. Ông truyền bảo cơ đốc nhân bước đi theo Thánh Linh thay vì thỏa mãn những đòi hỏi theo bản tính sa đọa của con người cũ. Nếu vâng theo mạng lệnh này, Đức Thánh Linh sẽ tạo trong cơ đốc nhân những phẩm tính tốt đẹp được gọi là trái Thánh Linh, như ghi trong Galati chương 5 câu 22. Trái Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh, cơ đốc nhân không thể tự mình tạo ra toàn thể những phẩm tính này. Đây là việc siêu nhiên, hoàn toàn đối kháng với mọi thể hiện của bản ngã xác thịt, như liệt kê trong câu 19 đến câu 21. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Công việc của Đức Thánh Linh trong sự thánh hóa không chỉ có tính cách tiêu cực, nghĩa là làm chết các việc của bản ngã xác thịt, nhưng là tạo ra những việc tốt lành, phản ánh vẻ đẹp như trong tâm tính của Chúa Cứu Thế. Thứ sáu, Đức Thánh Linh cũng ban ân tứ cho cơ đốc nhân để góp phần gây dựng thân thể Chúa là hội thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 11 nói đến ân tứ giảng dạy và phục vụ. Còn trong các thư tín của Phao-lô có ba chỗ liệt kê những ân tứ này. Đó là trong Roma chương 12 câu 6 đến câu 8, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 4 đến câu 11 và Ê-phê-sô chương 4 câu 11. Dù tất cả đều nói về ân tứ của Đức Thánh Linh, nhưng mục tiêu căn bản khác nhau. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 11, Sứ đồ Phao-lô liệt kê những chức vụ trong hội thánh. Đây là những chức vụ được ban cho những người có ân tứ Chúa ban để phục vụ trong hội thánh. Ông viết như sau: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, người khác nữa là mục sư và giáo sư. Roma chương 12 câu 6 đến câu 8 và Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 11 liệt kê những chức năng căn bản thi hành trong hội thánh. Trong khi đó, danh sách ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 4 đến câu 11 nêu lên những khả năng đặc biệt. Tuy tất cả những phân đoạn kinh thánh này đều nói về các ân tứ thánh linh nhưng lại có những định hướng khác nhau, cho nên chúng ta không nên gom lại để đưa ra một định nghĩa chung. Nhận định thứ hai là chúng ta không rõ những ân tứ này do thiên bẩm hay được phú ban vào một thời điểm nào đó về sau, hay là kết hợp của cả hai, nghĩa là do thiên bẩm, nhưng rồi trong thời điểm được Chúa kêu gọi hay cảm thúc đặc biệt, người đó quyết định trao dâng đời sống cho Chúa, thì ân tứ thiên bẩm sẽ được phát lộ, thăng hoa, trở thành hữu dụng cho công việc Chúa. Nhận định thứ ba là một số các ân tứ, thí dụ như đức tin và phục vụ, thật ra là những phẩm tính mọi cơ đốc nhân cần có. Như vậy khi được liệt kê, có thể hàm ý về một mức độ trồi vượt về phẩm tính và chiều sâu trong đức tin và phạm vi của sự phục vụ mạnh mẽ hơn, tận hiến hơn. Thứ tư, vì cả bốn danh sách trên, không danh sách nào bao gồm tất cả các ân tứ ghi trong danh sách khác, cho nên nếu gom lại cả bốn, chúng ta vẫn không có một danh sách toàn diện về tất cả các ân tứ thánh linh. Như vậy thì cả bốn danh sách này riêng rẽ hay gộp chung vẫn chỉ có tính cách minh họa những ân tứ khác nhau Đức Chúa Trời ban cho hội thánh. Chúng ta cũng cần lưu ý đến một số nhận định sứ đồ Phao-lô nêu lên liên quan đến bản chất các ân tứ và phương cách những ân tứ đó được thi hành, như ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 và chương 14. Thứ nhất, những ân tứ được ban cho thân thể là hội thánh có mục đích gây dựng toàn thân, chứ không phải chỉ là ích dụng cho riêng chi thể có ân tứ, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 7, chương 14 câu 5 và câu 12. Thứ hai, không có một cá nhân nào có tất cả các ân tứ, theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 12, câu 14 đến câu 21. Cũng không có một ân tứ nào ban cho tất cả mọi người, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 28 đến câu 30. Vì vậy, mỗi thành viên trong hội thánh đều cần lẫn nhau để được gây dựng ở những phương diện khác nhau. Thứ ba, dù các ân tứ không thể hiện giống nhau, nhưng tất cả đều quan trọng, câu 22 đến câu 26. Thứ tư, Đức Thánh Linh ban ân tứ khác nhau cho cá nhân nào là tùy theo ý Ngài, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 11. Bây giờ xin chúng ta cùng lắng lòng dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Chúng con tạ ơn Chúa đã dùng lời Ngài qua tác động soi sáng và thôi thúc mầu nhiệm của Đức Thánh Linh để chúng con có thể đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu nhận ơn cứu rỗi. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục giúp chúng con nhờ cậy Ngài để tăng trưởng trong cuộc sống, càng ngày càng biết Chúa rõ hơn, tin cậy Chúa nhiều hơn, tôn kính Chúa sâu xa hơn, để sống hữu dụng cho Chúa hơn trong trần gian. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Nhiều khi tôi nhớ về Thánh giá Giê-xu mà đường vô ta nắng nề, Chúa vẫn không lời than. Máu trên đầu Ngài gai đâm với bao sỉ nhục thương tâm, giữa quân thù nghịch vung thăng làm sao hết lời. Phước Chúa ban người ơi, nhớ khi hoạn nạn chơi vơi, hiểm nguy dồn dập không thôi, Chúa luôn hiện diện bên tôi, dẹp tan mây tối.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.